Kính chào các bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tấm. Hôm nay thầy xin nói cái đề tài là Thất Bồ Đề Phần. Cái chữ Thất Bồ Đề Phần này có lẽ chúng ta những người nào đọc Kinh Di Đà thường thường hay nghe nói tới Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo Phần ở trong Kinh Di Đà. Thì đây là một danh từ rất là chuyên môn và nó bắt nguồn từ Đức Phật. Đức Phật là cái người dạy cho chúng ta cái phương pháp làm sao mà tu. Thì Ngài nói rằng cái sự giác ngộ muốn thành đạt đó, thì nhiều khi mình cần có những cái phương pháp tu giúp đỡ gọi là trợ đạo cho. Cho nên Ngài đặt ra cái phương pháp gọi là 37 phẩm trợ đạo. Có 37 cái chuyện để mình làm mà nó giúp cho cái chuyện mà tu hành giác ngộ của mình. Thì trong 37 chuyện đó đấy, thì có một cái 7 cái chuyện gọi là Thất Bồ Đề Phần. Từ từ thầy sẽ trình bày cho tất cả các bác nghe tất cả 37 cái chuyện đó. Nhưng mà đầu tiên thì thầy nói Thất Bồ Đề Phần cho các bác nghe. Rất là độc đáo là bởi vì Thất Bồ Đề Phần, thất là 7, Bồ Đề là giác ngộ, phần là một cái part, tức là một cái phần nào của cái giác ngộ của mình đó. Vì cái chữ phần đó không biết làm sao mà giải thích cho nó có cái tính cách mà nó độc đáo đó, cho nên người ta còn có dịch ra gọi là thất giác chi. Chi có nghĩa là cái cành, như cái cành cây vậy đó. Cái cây là cái giác ngộ, nhưng mà nó có 7 cái cành bự thiệt bự. Nó chia ra thì mỗi cành á thì lại có không biết bao nhiêu cái nhánh nhỏ và vô số cái lá, nó tạo thành một cái cây rất lớn. Cái cây mà không có cái cành thì cành không có lá, mà không có lá thì sẽ không có cái hiệu ứng quang hợp, và do đó không đem được thức ăn, thức bổ và ánh sáng mặt trời, và không làm cho cái cây nó lớn được. Nên cái cây Bồ Đề là cái thân chính giữa đó, nó phải cần tới cái cành. Cái cành là cái sự lan tỏa của cái sức sống trong cái cây ra. Nhưng mà nhờ cành á, thì cái sức sống đó nó mới trở lại và làm cho cái cây nó sống được. Cho nên á, đây là một cái mà gọi là symbiotic, tức là cái quan hệ đó mà nó không thể tách rời được giữa cái sự giác ngộ và 7 cái cành kia. Cái cây và cành, hai cái đó nó không thể nào đó mà nó tách rời được. Nó phải sống với nhau, dựa vào nhau mà sống với nhau. Cho nên các bạn mà chặt hết tất cả 7 cái cành nó ra đó, thì cái cây đó đó nó sẽ chết. Cho nên cái cây nào nó muốn sống đó, thì cây nào nó phải mọc cành nó nữa. Đấy, các bạn thấy không? Cho nên bất kỳ một cái cây nào đó cũng phải có cành mới được. Không có cành đó, thì không có lá thì nó sẽ chết. Thì thưa các bạn, đó là một cái lý do mà tại sao đó là khi mà mình trim cái cây đó, thì mình trim làm sao? Mình trim lúc nào phải còn cái cành cả. Bạn thử lấy cái cây ra, bạn chặt hết tất cả cái cành đi, thì trước sau gì cây đó nó cũng chết. Tại vì nó không có cái cành nó cả thì cây đó không thể sống được. Cũng vậy, cái sự giác ngộ của mình không thể nào gọi là giác ngộ nếu mình không có 7 cái điều kiện, 7 cái phương pháp tu, 7 cái chuyện đó đó mà nó cùng là hòa hợp để mà nó tạo cái sức sống cho cái sự giác ngộ. Mà các bạn có biết không, nó hay như thế này nè. Cái trí huệ của nhà Phật đó, hay là Đức Phật đó, là làm cho mình thấy đó, một người mà giác ngộ đó thì thế nào cái người giác ngộ nó cũng biểu hiện 7 cái chuyện này. Nếu người đó không biểu hiện 7 cái chuyện này ra đó, thì người đó không phải là người giác ngộ. Như vậy thì 7 cái chuyện đó là 7 chuyện gì thưa các bác? Thứ nhất là niệm, thứ nhì là trạch pháp, thứ ba là tinh tấn, thứ bốn là hỷ, thứ năm là khinh an, thứ sáu là định, thứ bảy là xả. Để thầy từ từ thầy đi giải thích cho các bác nghe từng cái chuyện một để các bác thấy tại sao mà nó quan trọng như vậy. Cái cành cây mà thứ nhất mà chĩa ra đó gọi là niệm. Thế nào là niệm? Niệm đó tức là cái chữ được gồm chiếc từ thì gồm cái chữ kim và chữ tâm, có nghĩa là kim là bây giờ mà tâm là cái chân tâm của mình. Ngay bây giờ mình ở ngay trên cái chân tâm, mình không ở trong cái tôi là cái bản ngã. Cái chủ thể bản ngã đó, cái tôi thì lúc nào nó cũng chạy đi tìm sắc thọ tưởng hành thức, nó đi tìm gọi là cái bóng tối. Nếu mà mình là có cái chủ thể là tối đó, thì tôi tìm đây là thân xác của tôi nè, tôi tìm cái cảm xúc nè, tôi sẽ tìm cái tư tưởng vì cái tư tưởng là của tôi nè, tôi đi tìm cái thói quen vì thói quen là của tôi nè, và tôi đi tìm sự nhận biết vì nhận biết là của tôi. Cái tối đó là nó làm cho mình đó, lúc nào cũng phải có một cái đối tượng cả. Nhưng mà chân tâm nó không cần đối tượng, chân tâm là một cái sự sáng suốt là lan tỏa ra. Chính nó hiểu chính nó biết chính nó, và nó không cần bất kỳ một cái đối tượng nào cả. Thì khi mà mình có thể khởi động cái sự sáng suốt trong người của mình, trong tâm của mình đó, cái sự sáng suốt nó lan tỏa ra đó, nó không cần cái tôi, nó không cần sắc thọ tưởng hành thức. cái sự sáng suốt đó lúc nào mà nó cũng có cả, thì gọi là niệm. Mà niệm thì không có cái thời gian và cũng không có cái không gian. Cái niệm đó tức là cái sự sáng suốt đó, nó bao trùm được thời gian, bao trùm được không gian, nhưng nó không có cái lịch sử của quá khứ và nó không có cái lịch sử của tương lai. Nó không bị ở trong cái dòng thời gian mà nó hàn cuộc lại. Đó là một cái trạng thái độc đáo vô cùng. Nhưng mà làm sao mình thấy được cái chuyện đó? Làm sao mình thấy được cái niệm đó, tức là cái tâm lúc nào cũng gọi là mindful. Mindful này nè, không có nghĩa là mình làm chuyện gì mình biết chuyện đó, mà mindful này lúc nào là mình cũng ở trong cái sự sáng suốt mà không bị thời gian và không gian nó làm cho bóp méo. Để thầy giải thích cho cái ý nghĩa này trong một câu chuyện như thế này. Thì còn một cái vị học tăng đó, thì mình lên trên thiền viện tu về một vị giác ngộ cực cao. Thì khi mà lên thì mình nghe tới nói về cái bài là nói về chánh niệm, nói tới cái bài làm sao mình sống ở trong chánh niệm. Cái vị học tăng này, một vị sư trẻ này rất là thích, nhưng mà lại không hiểu. Thì mình không biết, thầy không biết là cái chánh niệm đó như thế nào, cái mùi vị nó như thế nào, con cũng không thể nào hiểu được. Thì vị tăng là nói, cái vị thiền sư là nói, ngay bây giờ đó là con ở trong chánh niệm này, nhưng mà tại vì con không nhận ra cái sự sáng suốt đó, mà con cứ chạy theo cái chuyện bên ngoài, chạy theo cái tiền trần, tức là chạy theo sắc thọ tưởng hành thức, thành ra con không còn ở trong sự sáng suốt được. Cái vị học tăng nó khó hiểu, con biết làm sao mà con hiểu được. Thì bữa đó hai thầy trò đã mới đi lên trên đỉnh núi. Thật sự ra là giống như thế là mình đi tìm một cái chỗ để mà thiền vậy đó. Thì cái vị thiền sư sư phụ đó, bây giờ con đem đồ đi theo ta. Thì cái vị học tăng mới đem vác cái ba lô, tức là mình gọi là thị giả đó. Cái vị thị giả này bỏ ba lô, bỏ vô sách vở nằm bên dưới, rồi bỏ cái đồ để mà trải ra để mà ngồi xuống, lại bỏ bình trà vô, bỏ cái chén trà, bỏ ly trà, rồi xong rồi đó là bỏ vài ba cái món đồ ăn nhỏ nhỏ bỏ trong cái bì xách đi. Thì nếu mà bây giờ đó mà bạc có cái bì mà REI thì chắc là tốt lắm nha. Thôi thôi đó, thôi xưa thì chắc là bì vải thôi các bác, đâu có cái bì gì mà chắc chắn như bây giờ. Thì hai thầy trò đi lên, thì thầy đi trước, trò đi sau. Lên con đường mà nó cũng rất là nhỏ, lên trên núi cũng rất là khó khăn. Thì đang đi lên thì cũng có người đi xuống. Thì đang đi nửa chừng như vậy đó, thì là có vài ba người đi xuống đó, thì cái người học trò đó, vì thị giả đó mà tránh đường, khi tránh đường một cái đó, thì vô ý làm cho cái bao ba lô đó đập vào trong vách đá và nghe xoạng xẹt, tại ra mấy cái trà, tách trà nó bể. Thì cái vị đó mới tìm cái chỗ mới ngồi xuống. Ngồi xuống một cái đó thì là dỡ ra, thấy tách trà bể ra cả rồi. Mới thấy cái bình nước. Cái bình nước lúc đó, thời đó chúng có plastic các bạn. Cái bình nước chỉ là một cái chai nước mà bằng xanh, cũng đổ ra nước ướt sách vỡ. Lấy cuốn sách ra. Không ngờ lấy cuốn sách ra, gió thổi làm sao đó không biết, sách nó bay xuống núi. Vì sư phụ đi đằng trước một khôi rồi thì thầy, ủa sao đệ tử nó không có, thì mới quay trở lại, thì thấy người đệ tử đó đang luống cuống, một mặt thì để cho sách cho nó khô, phơi cho nó khô, vậy cho nó khô, một mặt khác đó thì đang hốt mấy cái mảnh chai đó để qua một bên. Nhìn cái mặt rất là hốt hoảng, sư phụ mới hỏi, con sao vậy con? Dạ con lỡ tay làm bể lắm. Thì vừa nói thì vị sư phụ nhìn thấy đệ tử thấy mồ hôi một trang nó toát ra cả, mà mình đang lên trên núi thì là trời nó lạnh như vậy mà toát mồ hôi ra cả. Những người bên đi ngang đường nó cũng ngừng lại thấy tội nghiệp. Thì tệ ra cái vị thị giả mà học tăng này đó là sợ quá, tại vì mình lần đầu tiên mình đem đồ lên mà lại bể hết, làm cho nó không có mấy đẹp mấy hay gì cả, sợ hãi vô cùng. Cái vị sư phụ thì mỉm cười xóa đầu mà nói, à đây này con. Người học tăng hỏi như thế, sư phụ hỏi, đây nè con là cái gì vậy? Đây, con thấy không? Cái sự sợ hãi đó đó, là cái đám mê mà làm cho con bị kẹt. Không có gì đâu con. Miếu nơi không có gì cả, lên đến kia thì chúng ta ngồi thôi cũng được rồi. Con buông cái sợ con đi. Vì học tăng hỏi, sư phụ như vậy buông ra có nghĩa là sư phụ không cần cái này hay sao? Không cần đó, mình cũng lên kia mình ngồi được rồi, mình không cần uống trà được con. Vị sư phụ mỉm cười nhưng mà truyền đạt một cái sự nhẹ nhàng thanh thản trong lòng của ngài. Cái vị thị giả học tăng này đó lập tức cảm nhận được. Thế nên mình sợ quá. Nhưng mà khi vừa buông bỏ cái sợ thì trong lòng cảm thấy một cái niềm an lạc thanh tịnh vô cùng. Hết sợ. Tại là mình sợ, nhưng mà cái sợ đó giống như cái mây mù, cái đám mù. Cái đám mù đó gọi là cái tôi. Tôi sợ. Nhưng mà khi cái sợ nó buông đi và cảm nhận được cái nụ cười của vị sư phụ đó, thì quên đi cái quá khứ là mình vừa mới làm bệ. Mà cũng không nghĩ tới là mình lên mình ngồi như thế nào. Chỉ thấy một sự nhẹ nhàng mà từ nơi tâm của vị sư phụ truyền qua. Vị sư phụ nói là con buông đi. Cái sự sợ hãi đó, con buông đi, con đừng có sợ, buông đi con. Thì ngay cái chỗ mà con buông, thì đó tức là chánh niệm đó con. Cái vị đệ tử này thì là đột nhiên hiểu được cái thâm ý đó, hiểu được rằng là cái chánh niệm đó, cái sự sáng suốt nội tại, nó không thuộc về cái quá khứ hay là vị lai. Nó không có một cái màu dạng nào của sợ hãi, và nó cũng không có cái gì của tham lam. Nó là một sự thanh thản nhẹ nhàng vô cùng, lúc nào cũng có một cái sự tỏa sáng bên trong mà không có cái gì làm ngăn làm trở được. Cho nên khi mà mình tu ra, cái đầu tiên các bạn thấy đây, cái chữ mà trong Thất Bồ Đề Phần, cái chuyện đầu tiên, cái cành cây mà cái nhánh cây mà mọc đầu tiên ra khỏi cái cây giác ngộ đó, là lúc nào tâm mình cũng ở trong cái sự sáng suốt mà nó không thuộc về thời gian không gian, nó không thuộc về bất kỳ cái chuyện gì cả. Thì ở trong sự sáng suốt tự nhiên, con người mình nó nhẹ nhàng vô cùng, nó dễ thương vô cùng. Và đó là cái sự lan tỏa cái vị sư phụ. Bây giờ, cái điều thứ hai trong cái sự giác ngộ, cái cành cây thứ hai đó là cái cành cây gọi là tính tận. Tính tận là một cái năng lượng rất đặc biệt. Nó giống như nó luôn tuôn trào từ trong cái tâm thức của mình mà nó tuôn trào ra. Nó làm cho mình không ngừng tiến tới, không ngừng tiến lên. Nó là một cái động năng mà gọi là Bồ Đề Tâm. Nó là một cái động năng đó mà nó cứ làm cho mình cứ tu tiếp, nhưng mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình tu được cái gì cả các bạn. Nó không phải là tôi siêng năng, tôi tu là bởi vì tôi sẽ được cái này, được cái kia. Cho nên có người đó nói với thầy rất là dễ thương, nói với thầy, con tu với cái vị thầy này đó, được 2 năm con thấy không có cái hiệu quả gì cả, tại vì là sao mà con tu hoài mà con không thấy có cảnh giới gì cả đó. Cho nên qua con tu về cái vị mà vô thượng sư kia. Con tu về vị kia đó, một thời gian, tại sao mà chỉ còn một thời gian ngắn thôi, con thấy cái cảnh giới này, cảnh giới nó hay quá, nó mâu nhiệm ghê, nó thấy cái này, thấy cái kia. Thì câu nói rất là dễ thương, tại ra là mình tu là mình muốn được một cảnh giới này, được cảnh giới kia. Chứ đâu phải là vì mình muốn mở ra cái chân tâm đâu. Mình muốn được cái kia mà, muốn được cái nọ mà. Nhưng mà nếu không được đó, thì mình bỏ vị thầy này để tu vị thầy kia. Mình cứ muốn được cái này, được cái kia. Thầy có một cái vị cũng nói cũng độc đáo, nói như thế này. Thưa thầy, lý do mà con chọn cái vị thầy này con tu đó là bởi vì vị thầy này có thần thông rất là nhiều. Con tu là con làm sao đó, con thấy là con hồi xưa con làm biển, nhưng mà nhờ con tu về cái vị này có thần thông đó, cho nên con không dám lười biển. Tại vì lười biển là vì ta biết liền. Cho nên nhờ vậy mà con tu rất là tính tận. Nhưng mà các bạn nghe thì các bạn thấy nó có cái gì không ổn đó. Là tại ra là mình phải cần một cái vị mà thần thông quảng đại mình mới tu được. Và mình thấy có cái gì không ổn là bởi vì giống như thử là cái người đó phải nói cái gì với mình rồi mình mới tu hay sao? Cho nên tính tận là một cái năng lượng bên trong nội tại, nó đẩy mình lên. Càng ngày mình càng lên, tiếp tục mình càng lên. Nhiều khi các bạn thấy cái tính tận đó nó không phải là mỗi ngày, mà nó là hàng tháng, hàng năm, nó cứ từ từ, nhưng mà nó không có bao giờ mà nó sụp xuống được cả. Năng lượng tinh tận là cái năng lượng mà nó làm cho mình cứ tiến tới, mà mình không bao giờ đòi hỏi là có cảnh giới này, đòi hỏi cảnh giới kia. Mình không cần người ta motivate mình, nói là ô như thế này, mình không cần nói là phải có cái gì kia. Nhiều khi là mình có cái carrot and stick approach, tức là phải có người bỏ cái cảnh giới phía trước mặt mình của carrot đó, để cho mình nhảy tới. Mà nếu mình không tu là sau này là có cái gậy họ đánh mình, làm cho mình phải sợ. Không phải như vậy các bạn, cái tu nó không có cái chuyện đó. Cái tu mà gọi là tinh tấn là bởi vì trong lòng của mình, cái năng lượng nội tại của mình, nó từ từ nó cứ mở ra. Mình có những cái chuyện mình có thể làm giúp cho cái năng lượng nội tại đó nó mở ra. Là hàng ngày mình tập thể dục thể thao, hàng ngày mình làm cho cái thân thể của mình đó, nó khỏe. Khi mà thân thể nó khỏe thì cái năng lượng nội tại của mình đó, nó phát tiết ra mau hơn, mạnh hơn. Như vậy đó. Cho nên thường thường cái dấu hiệu của cái năng lượng tinh tấn đó, nó rất là quan trọng. Đó là bởi vì lúc nào nó cũng là tiếp tục lại. Các bạn biết cái câu chuyện đó mà của cái vị mà Đại sư Milarepa hồi xưa ở bên Tây Tạng đó, thì người ta kể rằng đó là khi mà ngài ngài nhập thất ngài tu đó, thì cái vị mà thượng sư của ngài đó thử thách ngài là gì? Bắt ngài xây cái tháp, xây xong rồi đó, phá ra xây xây cái mới. Nhưng mà mỗi lần xây như vậy đó đâu có nói rằng là xây xong người ta là ta truyền pháp đâu, không, xây xong là phá đi, phải xây tiếp, xây tiếp, xây tiếp. Nhưng mà cái chuyện đó là một cái chuyện độc đáo vô cùng, là bởi vì đó nếu mình nghĩ rằng đó, là mình làm xong rồi đó là mình có kết quả rồi thì đâu có tu được. Thầy kể các bạn nghe một cái chuyện rất là dễ thương như thế này. Có một cái vị mà nữ cư sĩ, thì cô ta mới đi tìm một cái vị đạo sư. Sau khi mà cô ta đã làm việc nhiều năm rồi đó, thì cái chồng con đều rất là dễ thương và chỉ mong làm sao mà cô tìm được cái sự an tịnh, tại vì cô bị stress nhiều quá. Cho nên mới đề nghị là cô đi học đạo. Thì trước tiên cô đi tập yoga các bạn, cô tập yoga hàng ngày, cô tập yoga ngày nào cô cũng đi ra tập yoga, trừ ngày thứ bảy chủ nhật là 2 ngày cô phải relax để cho cái thân thể nó recover lại chứ con. Thì cô tập liên tục như vậy. Sau khi cô tập yoga rồi thì bây giờ cô lại đi tập thiền, cô đi qua bên Ấn Độ rồi cô cũng đi vào đi tìm những cái chỗ để mà dạy làm sao mà từ cái yoga thân thể đi tập luyện. Thì ông chồng và người con, mấy người con họ support cô tối đa vì biết là cô bị stress nhiều quá, thật sự là bị trong cái công ty họ họ đối xử với cô không tốt cho nên cô mới đi ra ngoài. Nhưng mà lúc đó thì ông chồng có mới điện thoại ông hỏi cô chứ, em đi học đào như vậy đó có vui không, có được cái thành quả gì không? Ông chồng rất là ngạc nhiên khi mà cô nói không, em không có cầu có thành quả gì hết, em chỉ đi làm sao mà em càng ngày em càng thấy nó khỏe hơn, càng ngày em càng thấy nó cái tâm nó cởi mở hơn thôi. Nói nhưng mà em phải lo tu làm sao mà thành guru, thành thường sư, rồi về đồ ăn về là mấy đứa nhỏ chứ. Cô cười không, cái này anh đừng có lo gì trơn nữa. Em tu là chỉ là làm cho mỗi ngày cứ có tiến bộ hơn là được rồi. Chứ em không có xuất gia, em không phải làm một cái người mà tu xuất luôn, tại vì họ không phải tu Phật giáo các bạn, họ chỉ tu yoga, họ tu kiểu Ấn Độ đó bạn. Thì đương nhiên ông này ông đâu có cho phép là bà vợ bà đi tu mà tu xuất đâu, mà đâu có muốn là bà đi theo những cái cult, cult tức là những cái tà giáo, cái nhóm tà giáo đó vốn đó đâu. Cô nói không, cô nói mấy cô mới kể là nếu mà khi mà có người đó mà bắt em là phải trở thành thành viên rồi bắt em phải ăn mặc cái kiểu này kiểu kia và ở trong cái ashram đó không cho đi đâu cả, em đâu còn làm như vậy, em chỉ muốn tới đi học triết lý, học để cho hết stress, học cho con người mình nó càng ngày càng mở ra. Thì cái chuyện cái câu chuyện là ngày ngày càng mở ra cái chân đó thôi đó, nó là cái mấu chốt quan trọng của sự tinh tấn. Thì sau vài năm thì cô này cô trở về lại cô làm việc lại các bác, thì vài năm thì nói hơi quá, thật sự là chỉ có 2 năm thôi. Thì trong lúc mà cô đi học cái này làm cái kia làm cái nọ đó thì cô lúc nào cô cũng liên lạc với chồng với con cả. Nhưng mà cái chuyện hay của cái câu chuyện này đó là cô không hề có cái mục tiêu là học để đạt tới một cái chỗ gì khác hơn cả, cô nên học để cho mở tâm ra. Thì vì sao mà cô học để mở tâm? Thì câu chuyện đó bây giờ mình trở lại ngược lại là vì sao mà cô bỏ đi? Tại tại ra khi mà cô làm việc thì những người khác đó đố kỵ với cô và làm cho cô bị stress. Cô thấy đó, cái nhân tình nên là quá sức là tráo trở, người bán là đi gạt mình, người trên là lợi dụng mình, mà người dưới tìm cách để mà làm sao đó mà nói xấu mình. Cho nên bị vì những cái chuyện như vậy, stress như vậy đó, thành ra cô không muốn trở thành cái gì hơn cả là cô chỉ muốn làm sao mà every day I'm open a little bit more. Nhưng mà cái đó là một cái làm cho cái tiền đề của cái tinh tấn. Tinh tấn là cái gì? Là mình không có một cái mục đích mà mình gọi là đạt tới, mà làm sao trong mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút càng ngày càng mở ra. Thì thưa các bạn đó, thì cái đó là một cái triết lý sống rất hay. Chính vì như vậy đó, người chồng của cô đó và cô điều mong muốn rằng là họ đi về hưu sớm để làm gì các bạn biết không? Đi về hưu sớm để làm một cái chuyện mà rất là độc đáo, làm cho con người mình hết stress. Mà hết stress đó, tức là một cái chuyện đó, gần như là mình đang bị ở đây, mình thường con người mình lúc nào cũng bị stress cả, stress là căng thẳng đủ thứ chuyện cả. Cái chữ căng thẳng là rất là quan trọng, bởi vì căng thẳng một cái rồi trong người cái bệnh nó sinh ra đủ chuyện bệnh hoạn, nó là cái tiền đề của những cái bệnh hoạn. Nhưng mà tinh tấn thì nó không có phải đạt được cái mục tiêu gì cả. Tinh tấn là một cái sự không ngừng, nó năng lượng là không ngừng tuôn trào lên, không ngừng tuôn trào, không ngừng khai mở, làm cái tâm mình càng ngày càng mở rộng ra, là tinh tấn đó các bạn. Cho nên cái cách thực tế nhất là hàng ngày đây là mình có cái công khóa, hàng ngày mình cứ tu và mình không cần biết là mình sẽ đạt được cái gì cả. Cho nên mình không nên so sánh mình với là những người bạn xung quanh, hay là mình so sánh mình cái môn phái mình, môn khái người ta, là mình cứ nói ồ tại sao mà người ta đạt được cái này mình chưa đạt tới. Ở như như khác, tại sao mà người ta tu bên kia ta không bình mà tôi vẫn bình. Cái bình là sinh lão bệnh tử, là người nào cũng bình cả các bạn ơi. Không có ai mà tránh được, không có thể nói rằng tôi không bình được. Mà chỉ nên nói rằng tôi tu thì cái bình á, nó giảm thiểu để tôi đủ sức tu tiếp. Tôi tu để mà cái bệnh nặng thành bệnh nhẹ nó trở thành biến mất. Tôi tu để mà những cái nghiệp chướng nặng nề quá đó, nó từ từ nó giảm thiểu đi. Và tất cả giảm thiểu để mà tôi có đủ sức để tiếp tục tu nữa. Chứ mình không nên nói là ồ tôi tu một cái tôi không hề có bệnh. Không phải như vậy. Và vì mình nghĩ là không hề có bệnh thì tự nhiên mình lại có một cái ước vọng. Tất cả cái expectation đó đó, ước vọng, kỳ vọng đó, nó sẽ giết chết đi cái mong muốn mà mình gọi rất là quan trọng, là cái mong muốn giác ngộ. Cái mong muốn giác ngộ, cái chữ mong muốn đó đó là mình gọi là cái bồ đề tâm. Nó không phải là mong cầu ước vọng, nó không phải là cái dục vọng, nó là một cái động lực để mình mở cái tâm mình ra. Thì thưa các bác là nếu mà các bác mà càng lúc mà càng tu tinh tấn thì các bác không có một cái mục tiêu trước mặt, một cái ước vọng, một cái expectation, mà các bác chỉ có một cái hướng đi thôi. Và cái hướng đi đó là hướng đi lên, hướng thượng, lúc nào mình cũng mở ra xuyên qua ngũ ấm. Và cái hướng mà chiều ngang lúc nào mình cũng mở cái tình thương ra đối với mọi người. Và cái hướng xoắn trốn lúc nào mình cũng mở ra cái tri thức hiểu biết mình càng ngày càng rộng, công việc của mình càng ngày nó càng ảnh hưởng nhiều người, và cái tình thương của mình là lan tỏa tới tất cả những cái nơi mà mình làm được, và càng ngày đó cái đời sống của mình nó càng integrated, có nghĩa là nó càng tiết hợp chặt chẽ với nhau, mình không cảm thấy là mình bị lạc lõng. Cho nên cái chuyện mà mình tu mà tính tấn đó là cái dấu hiệu mà kinh khủng vô cùng của cuộc sống của mình, là cái dấu hiệu làm sao càng ngày đó mình càng tiến tới, và không bao giờ đòi hỏi là cái tiến tới đó phải so sánh với người này hay người kia. Mình nói về niệm, mình nói về tinh tấn, bây giờ thầy nói tới cái đặc tính mà độc đáo nữa đó là trạch pháp. Trạch pháp là tuyển chọn cái chân lý, tuyển chọn cái trạch pháp. Đáng lẽ là mình nói niệm trạch pháp rồi tinh tấn, nhưng mà thầy nói niệm tinh tấn là thầy trở về về trạch pháp, là bởi vì một cái lý do rất là quan trọng. Cái trạch pháp đó là giống như thử là lúc nào đó mình cũng phải tìm cho ra cái chân lý, cái chỗ gì để mình có thể tu, cái pháp gì là hợp hợp với mình. Trạch pháp là quan trọng lắm. Tại sao mà trạch pháp là quan trọng, là bởi vì nếu mà mình mà không chọn đúng cái phương pháp tu thì đương nhiên là mình không thể nào đó mình tiến bộ được. Trong cuộc đời của mình là mình có những giai đoạn cuộc sống khác nhau, và vì vậy cho nên mình chọn những cái phương pháp khác nhau. Thì như bạn biết là con nít là mới học lớp 1 thôi thì nó phải chọn những bài sách vở lớp 1. Nó không nên chọn cái bài sách vở mà lớp 3, lớp 5. Và nếu mình mà ở trong cái giai đoạn là mình nên tập hít thở đó, thì mình nên tập hít thở đi. Cho nên cái chuyện mà trạch pháp đầu tiên cả đó là mình nên tập luyện cái thân xác, thân thể cho nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Cho nên cái sự tinh tấn mình áp dụng vô trong cái chọn cái pháp đó. Chuyện đó là điều đầu tiên, nên thân thể nó khỏe. Cho nên các bạn nên đi tập gym hàng ngày, bạn tập đi bộ hàng ngày, các bạn tập yoga, tập khí công, tập cái môn càn khôn tâm linh, rồi mình có cái môn gọi là càn khôn sống vui khỏe, làm sao mà tập để cho mình khỏe. Nhất là những người mà cao niên thì các bạn cần lúc nào cũng có những cái động đậy, lúc nào ngày nào cũng chạy mồ hôi, chạy tập tập luyện, cái đó rất là quan trọng. Nên cái trạch pháp đó là cái mà gần như là cái căn bản nhất mình phải chọn cái chuyện mình làm. Nếu các bạn để ý đó thì tại ra đó là hàng ngày của mình ấy, cái cuộc sống của mình nó bị trăm ngàn chuyện nó chi phối, và những cái chuyện đó làm cái óc của mình nhiều khi mình không thể nào chuyên chủ vào một cái chuyện, và mình cái phương hướng sống của mình nhiều khi nó bị lạc hẳn đi. Và nhiều khi mình muốn làm cái chuyện này nhưng mà tự nhiên cái chuyện kia là nó chiếu cảm mình làm cái chuyện khác, là bởi vì cái trạch pháp đó, cái pháp đó, cái hướng đi của mình đó, nó không rõ ràng. Cho nên cái pháp, cái trạch pháp này nếu mà nói là chân lý không chưa đủ, là cái hướng đi của cuộc sống mình phải chọn. Mình phải chọn hướng đi cuộc sống cho nó rõ ràng. Cho nên những cái người mà chọn cái hướng đi nó rõ ràng rồi đó, thì tự nhiên là mọi chuyện nó sẽ ra. Nhưng mà thế nào là hướng đi rõ ràng? Hướng đi rõ ràng là hướng đi lúc nào hướng thượng cả. Hướng thương có nghĩa là lúc nào đó mình cũng hướng tới cái ánh sáng, lúc nào mình cũng cải thiện những cái lỗi lầm mình tạo ra. Những cái chuyện tánh xấu của mình đó, là giống như là kéo mình xuống vậy đó. Mình phải từ từ mình trừ bỏ cái tánh xấu mình đi. Mình không nên nói rằng mình có tánh xấu, mình nên nói là mình có cái tánh xấu, có cái thói quen xấu. Nên nhận ra là mình có tham, có sân, có si, có màng, có nghi, có tà kiến. Mình có đủ những cái chuyện xấu trong người của mình. Nhưng mà bây giờ đó, mình làm sao đó, mình hướng thượng. Mình làm sao mình ra khỏi những cái bóng tối đó. Mình không nên nghĩ rằng là mình vô tội, vô lỗi, vô lầm. Nhưng mình cũng không nên nói rằng đó, là mình lỗi lầm nhiều quá rồi, bây giờ tu không được. Không, mình nói rằng là mình chọn cái con đường hướng thượng. Và mình nỗ lực. Nhiều khi có người nói với thầy, thưa thầy, nhiều khi con làm cái lỗi này, con sửa được 3 ngày là con đã tái phạm lại. Đừng lo các bạn. Cái chuyện mà mình làm lỗi, rồi mình sửa, rồi xong rồi đó, là mình là tái phạm lại. Chuyện đó rất là bình thường, ai cũng có. Nhưng mà mình hãy tiếp tục nỗ lực tinh tấn. Là mình tiếp tục làm, tiếp tục làm. Đến lúc nào đó mình ra khỏi cái bóng tối đó thì thôi. Cho nên lý do đó mình cần biết đó là mình phải tuyển chọn cái con đường. Và tuyển chọn cái lối sống của mình. Tuyển chọn cái đường một lối sống cho hướng thượng là một. Thứ nhiên là hướng thiện. Hướng thiện là cái cuộc sống của mình lúc nào đó, mình cũng tìm cách để bày tỏ cái tình thương của mình với người khác được. Bày tỏ cái sự tha thứ. Nhiều khi mình phải xin cái tình thương. Xin được tha thứ. Mà cái đó gần như là cái chìa khóa của cuộc sống là xin tha thứ. Mình xin được người ta chấp nhận mình. Chứ không phải là mình nói rằng là mình đi tha thứ để chấp nhận người khác. Và như vậy đó, thì tự nhiên cái hướng sống của mình là cái hướng thiện đó, là càng ngày càng mạnh, càng nhiều người tới mà chơi với mình hơn. Sống với mình tốt đẹp hơn. Hướng thương, hướng thiện. Và cuối cùng cả cái chiều hướng gọi là hướng mỹ. Chấn thiện mỹ mà hướng mỹ là cái gì? Là lúc nào đó mình cũng tìm cách những cái phương tiện để giúp những người khác. Để mình làm cái chuyện tốt được với người ta. Mình có thể có những cái khả năng giúp người ở trong nhiều cái phương diện khác. Cái cuộc sống mình là toàn diện hơn. Còn một cái bác nói với thầy rất hay. Thưa thầy, bây giờ con già rồi đó. Thì bây giờ con mới đi vẽ hình. Con vẽ, thầy hỏi bác vẽ cái gì vậy? Con vẽ những cái thiệp nhỏ nhỏ postcard cho những cái trại mà tị nạn. Bởi vì đó, có nhiều trại tị nạn bên Âu Châu, nhiều trại tị nạn lắm mà không ai mà tới thăm cả. Con viết những cái thiệp, con viết ra rồi con biên tên, không xin lỗi, biên nhiều cái loại chữ. Con học cái chữ tiếng Anh, rồi học tiếng Tây, học tiếng Ý. Con học vài ba chữ Arab, nghĩa là biên chữ là A New Hope for Future. Con biên là con tặng người này người kia. Thưa các bác, cái đó là hướng mỹ, làm cho cái đời thêm đẹp. Mà đó là những cái chuyện thiệt các bác, là người ta sống, con người mình sống đó, lúc nào mình cũng không ngừng đó, là vươn lên. Cái nỗ lực tinh tấn của mình là vươn lên, nhưng mà mình phải có cái hướng đi. Thì cái trạch pháp là gì? Mình chọn cái hướng đi, hướng về chân thiện mỹ. Như vậy ngày hôm nay đó, thì mình nói tới cái ba cái đặc tính, trong bảy cái đặc tính của Bồ Đề Phần, mình nói ba cái cành cây là niệm này, trạch pháp và tinh tấn. Lần kế tiếp thì thầy sẽ nói về hỷ, khinh an, định và xả. Cảm ơn các bác đã lắng nghe cái chương trình Khai Tâm Radio hôm nay.